Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ xã Quyết Thắng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước diễn biến của dịch COVID-19, mỗi người dân đều có thể cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh bằng những hành động thiết thực và cụ thể nhất. Trước hết là tự nguyện, tự giác tuân thủ đúng các yêu cầu của cơ quan chức năng, đặc biệt là việc khai báo y tế và cách ly khi cần thiết.
Với mục tiêu tạo môi trường trong sạch, đem tới cho người tiêu dùng sản phẩm chè an toàn, Hợp tác xã chè Hương Việt đã được người dân trên địa bàn giải quyết bài toán về nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần đảm bảo lợi ích về môi trường. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 8 và 9 tháng 3, Đảng bộ xã Quyết Thắng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại biểu các phường xã trên địa bàn cùng 146 đại biểu đại diện cho hơn 600 đảng viên của toàn đảng bộ xã. Đảng bộ xã Quyết Thắng có 15 chi bộ trực thuộc với 630 đảng viên. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 8, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Quyết Thắng đã đoàn kết vượt qua những khó khăn, xây dựng xã Quyết Thắng phát triển toàn diện. Cơ cấu kinh tế của xã đã chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc. Thu ngân sách nhà nước bình quân mỗi năm vượt 22,52% kế hoạch thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng trên người trên năm, vượt 2 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất canh tác đạt 130 triệu đồng trên 1 hectare trên năm, vượt 10 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,29% năm 2015 xuống còn 0,77%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Một điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua của xã là công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hút các nguồn lực phát triển địa phương. Hiện nay trên địa bàn xã hiện có 11 dự án đã được quy hoạch triển khai. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên 100% hộ dân nằm trong vùng các dự án đều nhất trí chủ trương thực hiện và nghiêm túc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng được đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 27 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Hàng năm có từ 90% số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Trên 90% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 17,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2013-2017. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đều hướng về đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng mong muốn xã Quyết Thắng phát triển toàn diện, sớm lên phường. Có mặt tại sự kiện quan trọng này, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm của đại biểu tham dự đại hội và nhân dân trên địa bàn xã. Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thu Hường, chi bộ xóm Thái Sơn 2, đại biểu tham dự đại hội mong muốn.
Là một đảng viên trẻ thì tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham dự đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Quyết Thắng. Ở nhiệm kỳ trước thì Đảng bộ xã cũng đã có sự quan tâm đến đời sống của các đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ như chúng tôi. Đến với đại hội lần này trong nhiệm kỳ mới thì tôi mong muốn rằng Đảng bộ xã sẽ có sự quan tâm hơn nữa, có những chính sách cụ thể tạo điều kiện cho thế hệ đảng viên trẻ chúng tôi luôn được phát huy hết cái khả năng, năng lực của mình, góp sự nhỏ bé vào sự phát triển chung của đảng.
Còn bà Lý Thị Quyên, chi bộ trường mầm non Quyết Thắng bày tỏ.
Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn rằng là Đảng bộ xã sẽ luôn quan tâm tới đời sống nhân dân, như là phát triển kinh tế cho nhân dân trên địa bàn xã Quyết Thắng nói chung, cũng như là quan tâm tới đời sống và phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Quyết Thắng nói riêng và xây dựng xã Quyết Thắng ngày càng phát triển.
Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng xã Quyết Thắng phát triển toàn diện vững chắc theo hướng văn minh đô thị, đại hội cũng đã đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể và bàn các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xã Quyết Thắng sớm trở thành phường. Trong đó tập trung phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, phấn đấu thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng từ 10 đến 15% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 0,6%, v.v. Chia sẻ với chúng tôi về những mục tiêu cụ thể đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã, bà Nguyễn Thị Lan Hương, chi bộ trường trung học cơ sở Quyết Thắng cho biết thêm.
Đại hội Đảng bộ xã Quyết Thắng lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 có những bước đột phá thật sự là tích cực. Với mục tiêu phương hướng mà đại hội đã đề ra, tôi nhận thấy rất sát với tình hình thực tế của địa phương. Và trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ xã Quyết Thắng sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành phường và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quyết Thắng về những kết quả và thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận để đề ra mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
Một, đại hội cần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Trong đó, mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. 2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý kinh tế, thu chi ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, quản lý xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch theo lộ trình thực hiện đề án thành lập phường Quyết Thắng, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn xã. 3. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt trong tình hình hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Việc phòng chống dịch phải tuyệt đối an toàn nhưng không cực đoan. 4. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp. 5. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Dương Văn Thắng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa 9, bầu 2 đồng chí Trần Xuân Thưởng và Phạm Thanh Văn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao đổi với chúng tôi về những giải pháp để sớm đưa các nghị quyết tại đại hội đại biểu lần thứ 9 đi vào cuộc sống, đồng chí Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi có 10 cái chỉ tiêu. Và trong đó, cái chỉ tiêu đầu tiên chúng tôi là quyết tâm xây dựng xã Quyết Thắng trở thành phường và theo cái hướng đô thị văn minh hiện đại. Bên cạnh đó chúng tôi còn xây dựng ra 8 cái nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi 10 cái chỉ tiêu. Tôi còn tăng cường công tác chỉ đạo cả hệ thống chính trị để vào cuộc, để mà cùng với đảng bộ và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết để làm sao mà cái nghị quyết của đại hội đảng bộ lần thứ 9 đưa vào cuộc sống và làm cho nhân dân ngày càng được nâng cao ấm no hạnh phúc.
Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, đại hội đại biểu đảng bộ xã Quyết Thắng khóa 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Tại cuộc họp ngày 8 tháng 3 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, từ hơn 2 ngày nay, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện. Giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn đầu khi dịch đã lan ra hơn 100 nước. Việt Nam phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Phó Thủ tướng cho rằng chúng ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên như vậy cũng chưa đủ mà cần triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch. Các thông tin khai báo phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng ngày 10 tháng 3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc. Tính tới tối ngày 8 tháng 3, Việt Nam đã có 30 ca mắc COVID-19, trong đó 9 ca là du khách nước ngoài. Hiện đã có 16 ca được chữa khỏi. Các ca bệnh còn lại đang được theo dõi sức khỏe sát sao và đều đang có tiến triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã xác định mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, và điều này rất cần sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mỗi người dân.
Mỗi người dân đều có thể cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 bằng những hành động thiết thực và cụ thể nhất. Trước hết là tự nguyện, tự giác tuân thủ đúng các yêu cầu của cơ quan chức năng, đặc biệt là việc khai báo y tế và cách ly khi cần thiết. Ngay từ những ngày đầu chống dịch, Chính phủ đã chú trọng việc thực hiện nghiêm công tác phát hiện sớm, cách ly và giải quyết triệt để ổ dịch. Bước sang giai đoạn chống dịch mới, với dự báo phức tạp, khó khăn, việc tuân thủ nghiêm công tác cách ly vẫn được đặt lên hàng đầu. Đây được coi là nhiệm vụ tiên phong, đóng vai trò then chốt trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng hiện nay. Sau 21 ngày, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi được xác định có nguy cơ trở thành tâm dịch của cả nước, được dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong niềm vui sướng của nhân dân địa phương và cả nước. Chiến thắng tại Sơn Lôi một lần nữa khẳng định hiệu quả của bài học kinh nghiệm cách ly ngay từ thời kỳ vàng. Những hành động toàn diện, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành địa phương thể hiện quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch gây ra. Quyền được bảo vệ sức khỏe của người dân luôn được đặt ưu tiên hàng đầu, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ, chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Mỗi người dân đều có quyền được bảo vệ sức khỏe. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, người dân cần hợp tác khai báo với cơ quan chức năng để thực hiện cách ly, đồng thời ủng hộ và thực hiện nghiêm nhiệm vụ cách ly để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội. Việc thực hiện cách ly tạm ngưng các hoạt động sinh hoạt thường ngày nhằm kiểm soát sức khỏe bản thân theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh quyền lợi của bản thân, việc thực hiện nghiêm công tác cách ly còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Bởi với mức độ lây lan theo cấp số nhân, mỗi người không nhận thức và thực hiện tốt việc cách ly sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. Một bài học xương máu tại Hàn Quốc, sau lời từ chối hợp tác với cơ quan chức năng để tiến hành cách ly của bệnh nhân số 31, gần 60% số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này có liên quan tới bệnh nhân thuộc giáo phái Tân Thiên Địa, đồng thời lây lan cho hàng nghìn ca bệnh khác, châm ngòi nổ cho dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, đêm 6 tháng 3 đã trở thành thời điểm căng thẳng của người dân thủ đô, nói riêng và người dân cả nước nói chung. Với thông tin về cô gái 26 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, đi từ vùng có dịch ở nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam, nhưng không tự giác khai báo, cách ly, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Khó có thể thống kê được những thiệt hại về kinh tế và công sức của hàng ngàn hàng vạn người do ảnh hưởng của trường hợp nói trên. Đó là chưa nói đến sự an nguy của cộng đồng và sự xáo trộn xã hội nếu có thêm nhiều người mắc COVID-19 từ hành vi vô tình gieo rắc virus của bệnh nhân này. Việt Nam bước vào giai đoạn chống dịch mới, đúng như dự báo trước đó của các chuyên gia, các lực lượng chức năng và người dân cả nước không chủ quan, không lơ là, luôn sẵn sàng tâm thế, có thêm ca bệnh mới. Các chuyên gia cũng khuyến nghị việc điều trị phòng chống dịch COVID-19 cần bình tĩnh, bởi hiện nay hệ thống cơ sở y tế từ tuyến huyện, tuyến tỉnh đến trung ương đã được kích hoạt với tinh thần phát hiện và cách ly khoanh vùng và tập trung điều trị tại chỗ. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân không chấp hành đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Một số người có hành động chủ quan, vô ý thức, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, gây bức xúc trong xã hội. Về mặt pháp luật, những hành động này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. Tùy theo mức độ có hình thức xử lý phù hợp, phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 12 năm. Ngoài hình phạt tù còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng. luật phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, gồm cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm, làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm, không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật này, không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Phòng chống dịch là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, nhưng cũng là nhiệm vụ của toàn dân, của mỗi cá nhân. Mỗi người có thể đánh giặc dịch bằng cách cơ bản mà thiết thực nhất là tự bảo vệ mình, người thân và những người sống xung quanh, giữ gìn vệ sinh để không lây bệnh từ người khác và khi mình nghi bị mắc bệnh thì tránh hết sức để không lây lan cho người khác bằng cách thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly và cách ly, theo dõi y tế, chấp hành đúng các yêu cầu của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch. Đồng hành cùng chính phủ chống giặc dịch cũng có thể bằng cách hết sức đơn giản, không đưa lên mạng những thông tin chưa được kiểm chứng, kiên quyết từ chối bấm nút thích hay chia sẻ những thông tin gây hoang mang dư luận. Đồng thời bản thân mỗi người cần nhận thức đúng đầy đủ về dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, không mất bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp từ phía chính quyền. Như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, cách ly là biện pháp tốt nhất để phòng dịch. Phương châm chống dịch của chính phủ là khẩn trương, kiên quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan. Đây là lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng thực hiện triệt để công tác phòng chống dịch. Các bài học trên thế giới cho thấy, sự hoảng loạn của số đông có thể làm cho mối nguy cơ của dịch bệnh tăng theo cấp số nhân. Chẳng hạn, việc mua vét, tích trữ, khẩu trang, dịch sát trùng ở ngoài vùng dịch, những nơi ít bị dịch bệnh đe dọa, khiến cho những người có nhu cầu thực sự lại không thể tiếp cận với phương pháp phòng dịch tối thiểu và cơ bản. Chính quyền phải lo xử lý những hệ lụy của sự xáo trộn xã hội, nạn khan hiếm lương thực, thực phẩm, giả tạo mà không thể tập trung mọi nguồn lực cho việc phòng chống dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như cộng đồng quốc tế đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam khi dịch mới khởi phát. Khi Việt Nam phát hiện và chữa khỏi 16 trường hợp mắc bệnh, chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã triển khai các biện pháp cần thiết để khoanh vùng, dập dịch, bảo đảm nhu cầu hàng hóa của người dân, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, từ đó đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Câu chuyện về bệnh nhân số 17 của Việt Nam là tiếng chuông cảnh tỉnh với những ai còn chủ quan xem nhẹ dịch bệnh. Điều quan trọng là chúng ta cần rút ra bài học chung về trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân trong cộng đồng, nhất là thời điểm hiện nay khi công tác phòng chống dịch COVID-19 đang phải đối mặt với những diễn biến mới, nhiều khó khăn, phức tạp. Làm được như vậy, chắc chắn chúng ta có đủ khả năng chiến thắng giặc dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Số liệu thống kê tới 6 giờ sáng ngày 9 tháng 3 cho thấy dịch COVID-19 đã lan ra tới 101 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 110.000 người mắc và hơn 3.800 người tử vong. Số ca mắc mới và tử vong tập trung nhiều ở khu vực châu Âu. Cụ thể, theo Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng ngày 9 tháng 3, số ca mắc COVID-19 trên thế giới là 109.650 người, số người tử vong là 3.801 người. Trong đó, số trường hợp mắc và tử vong do COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 28.951 người mắc và 704 người tử vong. Các quốc gia Italia, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Đức là các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đại lục có số ca mắc COVID-19 ở mức hơn 1.000 người. Trong đó, số ca mắc COVID-19 tại Italia, theo số liệu thống kê đến 6 giờ sáng nay, đã vượt Hàn Quốc là nước có số ca mắc và tử vong cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục, với 7.375 người mắc và 366 người tử vong, tăng 1.492 người mắc và 143 người tử vong so với mức 5.883 người mắc và 223 người tử vong được thống kê lúc 22 giờ ngày 8 tháng 3. Cụ thể, số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở mức cao tại một số nước, ngoài Trung Quốc, đại lục và Italia, tính đến 6 giờ sáng ngày 9 tháng 3, Hàn Quốc 7.313 người mắc, 50 người tử vong, Iran 6.566 người mắc, 194 người tử vong, Pháp 1.126 người mắc, 19 người tử vong, Đức 1.040 người mắc, chưa có người tử vong.
Tây Ban Nha 673 người mắc, 17 người tử vong, Nhật Bản 461 người mắc, 6 người tử vong, Thụy Sĩ 332 người mắc, 2 người tử vong, Anh 273 người mắc, 3 người tử vong, Hà Lan 265 người mắc, 3 người tử vong, Thụy Điển, Bỉ, Na Uy có số ca mắc lần lượt là 203, 200 và 174. Tại Việt Nam, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, số trường hợp dương tính với COVID-19 được ghi nhận là 30 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi. Riêng trong ngày 8 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với COVID-19. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch là 100 người. Những trường hợp này đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, 18.497 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, chiều ngày 7 tháng 3, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, đoàn phường phối hợp với chi đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức tình nguyện làm thêm giờ vào thứ bảy để đảm bảo tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, chỉ trong thời gian làm việc một buổi chiều đã có gần 40 lượt người dân được giúp đỡ tư vấn về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, tư pháp hộ tịch, chứng thực, xây dựng, v.v. Các đoàn viên thanh niên đã tiếp nhận giải quyết 30 hồ sơ hành chính theo quy định, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Ông Trần Hữu Hùng, tổ 1 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
"Cái ngày thứ bảy chủ nhật là một cái ngày mà các bạn mở được cái cuộc này, nó thuận lợi cho chúng tôi để sáng thứ hai kịp thời lo cho gia đình được cái giấy tờ. Hai nữa là đến đây thấy bà con rồi, mọi người đều có trách nhiệm công việc, thế đặc biệt là với nghề nghiệp chuyên môn thấy rằng là phấn khởi. Các cháu làm thế là nhanh, có những cái kiến thức rồi, có những cái sắp xếp chương trình phục vụ cho nhân dân rất là tốt đó."
Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nên cùng với tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, các đoàn viên thanh niên của phường còn chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch, như phát tờ rơi tuyên truyền, thực hiện đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, v.v. Trao đổi về việc tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Không chỉ là trong tháng 3 mà đối với tất cả những cái tháng trong năm thì căn cứ vào cái số lượng hồ sơ, khi mà hồ sơ chúng tôi thấy nhiều và thấy cái nhu cầu của người dân tăng thì chúng tôi cũng sẵn sàng chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức nhiều những cái ngày thứ bảy tình nguyện như thế này nữa, để giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân và cũng như là phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của nhân dân."
Được biết, hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã được đoàn phường Đồng Quang duy trì tổ chức nhiều năm qua nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ đoàn viên thanh niên trong việc chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh phong trào ba trách nhiệm trong cán bộ công chức trẻ ở thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 3 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Hợp tác xã chè Hương Việt phát triển từ sản xuất chè Việt Gáp, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã chè Hương Việt thành lập tháng 8 năm 2017 với 8 thành viên, dựa trên tổ hợp tác liên kết 59 thành viên sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Với mục tiêu tạo môi trường trong sạch, đem tới cho người tiêu dùng sản phẩm chè an toàn, Hợp tác xã chè Hương Việt đã giúp cho người dân trên địa bàn giải quyết bài toán về nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần đảm bảo lợi ích về môi trường.
Năm 2017, khi tổ hợp tác chè xóm Cây Xanh được hình thành, gia đình ông Trần Thanh Bình, xóm Cây Xanh đã tham gia thực hiện. Với diện tích trên 4.000 m2 chè giống LDP1, gia đình thực hiện theo đúng quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã mang lại hiệu quả. Sau khi chất lượng chè đã được nâng lên và đạt tiêu chuẩn, ông Bình tự nguyện tham gia vào Hợp tác xã chè Hương Việt nhằm ổn định đầu ra và có chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường. Ông Bình cho biết:
"Chúng tôi là một thành viên trong Hợp tác xã chè của Hương Việt. Thế làm thứ nhất làm theo cái tiêu chuẩn mô hình của Việt Gáp. Mới đây thì cũng được hỗ trợ về máy móc để và thiết bị. Hàng đưa ra thị trường nó tốt hơn và giá cả nó nâng cao hơn. Thế đời sống bà con thu nhập khá hơn."
Hợp tác xã chè Hương Việt hiện có 8 thành viên với 5 cơ sở sản xuất chè. Từ 3 hectare chè trồng ban đầu, đến nay các thành viên trong hợp tác xã tiếp tục đầu tư cải tạo và trồng mới trên 2 hectare giống chè lai LDP1 và chè cành trung du, áp dụng công nghệ cao trong tưới tiêu, tạo cảnh quan môi trường cho khu vực sản xuất. Bà Lý Thị Hương, chủ nhiệm hợp tác xã chè Hương Việt cho biết, sản xuất chè sạch an toàn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chính là định hướng của hợp tác xã. Chính vì vậy mà ngoài diện tích chè của các thành viên, hợp tác xã ký hợp đồng với các thành viên trong tổ hợp tác sản xuất chè, hình thành chuỗi liên kết, cung ứng nguyên liệu chè búp tươi theo tiêu chuẩn Việt Gáp để chế biến thành phẩm. Mỗi sản phẩm chè trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường đều được đóng gói theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có tem nhãn hàng và tem điện tử truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, các sản phẩm chè của hợp tác xã được nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn sử dụng. Hiện, giá thành phẩm chè của hợp tác xã có giá từ 250.000 đồng đến 2,8 triệu đồng trên 1 kg. Nhằm phát huy giá trị sản phẩm chè hữu cơ và góp phần nâng cao thu nhập, đẩy mạnh phát triển kinh tế cho các thành viên. Trong thời gian tới, hợp tác xã chè Hương Việt tiếp tục gìn giữ và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương, đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích trồng, sản xuất chè theo hướng sạch, an toàn, nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng và ứng dụng các công nghệ hiện đại.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén sau khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên đêm nay và sáng sớm mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ gần sáng mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Từ ngày 11 tháng 3 trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chồng ơi,
gì
tối
thế?
Nay đi dự tiệc cùng chồng mà em chưa có bộ trang sức nào ưng ý cả.
Ôi trời, tưởng gì? Chồng vừa đi ngang qua trung tâm của Doji, thấy có nhiều sản phẩm trang sức vàng ta 24K đẹp lắm. Mà mua hàng, mình còn được tặng quà nữa nha.
Thế thì chúng ta đi mua luôn thôi chồng.
Liên hệ hotline 1800 1168 hoặc đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức của Doji trên toàn quốc. Bà ơi, sắp cưới con gái rồi, biết làm đám cưới vất vả, nhưng tôi vẫn muốn cho nó cây vàng làm của hồi môn đây bà.
Ôi giời ơi, ông yên tâm, tôi có cả chục cây vàng đây rồi.
Thật thế hả bà?
Bao nhiêu năm qua, tôi giấu ông, mỗi tháng đều trích lương mua vàng lộc phát tài của Doji, đổi được sang ngang với vàng miếng mà giá cả vô cùng hợp lý.
Ôi giời ơi, bà thật là túc trí đa mưu. Phúc quá, phúc quá.
Liên hệ hotline 1800 1168 hoặc đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.